Chúng tôi xin lập lại câu hỏi vì lời nói của người đặt câu hỏi hơi nhỏ, có thể những người hồi cuối giảng đường không nghe. Câu hỏi như thế này: một người Phật tử lỡ thương một người bạn tình có đạo Thiên Chúa giáo, nhưng theo luật kết hôn của đạo Thiên Chúa giáo đó, thì người Phật tử đó phải từ bỏ đạo của mình nếu muốn trở thành dâu hoặc là rể của gia đình họ Thiên Chúa giáo. Làm như vậy thì có phải là phản bội đề lý tưởng của Phật pháp hay không? Vấn đề phản bội đề lý tưởng Phật pháp hay không không quan trọng, mà quan trọng là bản chất của cuộc hôn nhân khác tôn giáo đó có mang lại cho cả hai được giá trị hạnh phúc hay không. Sự khác biệt về nguồn gốc tôn giáo nó sẽ dẫn đến sự khác biệt về lối ứng xử trong cuộc đời. Người theo Thiên Chúa giáo được huấn luyện từ nhỏ tin vào lời Chúa thì có phúc, không làm theo những lời Chúa dạy trong Kinh Thánh đó, thì trở thành con chiên ngoài đàn thông qua sự rút tắt công cộng. Và do đó người đó sau khi chết chỉ có một con đường tái sanh duy nhất là xuống quả một đời đàn. Còn ai sống theo, sống đúng với lời Chúa dạy sẽ được về thiên đàng trọn kiếp. Cái quan niệm này là một quan niệm tha lực định mệnh, tức là chấp nhận lưới trời lòng lộng hư mà không lọt, và từ đó các nỗ lực của bản thân làm mới cuộc đời, thay đổi vận mệnh sẽ khó có thể có mặt ở trong những người có niềm tin Thiên Chúa giáo chân chánh. Trong khi đó, đối với người Phật tử đó, thì sự tự lực đó chính là mấu chốt của hạnh phúc và là con đường tạo ra những giá trị cho bản thân mình. Tin vào nhân quả, tin vào tứ diệu đế, tin vào các giá trị đạo đức và tâm linh, người Phật tử tự dấn thân để cải tạo đời sống của mình. Cho nên hai khuynh hướng tâm lý này khác nhau đó, từ lúc khi kết hợp đó, nó chỉ là một cái hấp lực ở giai đoạn đầu. Cái gì khác nhau thì tìm đến với nhau rất là nhanh, giống như là cục 500 dương và âm đấy, nó hút nhau rất mạnh, mà cung á thì nó lại đẩy ra. Cho nên lúc đầu đó, người khác tánh tình, người khác tôn giáo, người khác nghề nghiệp đó, lại hướng với nhau rất là nhanh. Nhưng mà khi sống chung với nhau thì lại xa nhau rất là dài, nếu như những người đó không có những sự phòng hộ về sự hiểu biết, cảm thông, chăm sóc và vượt qua những giới hạn và sự khác biệt, tạo ra một cái khoảng cách nhất định nào đó mà cả hai bên cùng phải chấp nhận sự tương nhượng để có thể sống chung ở đời ở cái bên nhà. Vấn đề đặt ra thứ hai là nó sau khi trở thành vợ và chồng của nhau rồi đó, để không trở thành là người phản bội lời cái chánh pháp, thì sự phản bội đó đó làm cho mình cắt đứt cái hạt giống tâm linh, mất đi sự hành vi của bản thân, cho nên mình trở thành nạn nhân của sự mất lệ lạc. Chỉ còn xa rời đạo Phật không có tội lỗi gì cả, nó chỉ là một sự mất mát và mất phước báo của bản thân mình mà thôi. Có rất nhiều người, như chúng tôi được biết, là sau khi lập hôn thú với những người Thiên Chúa giáo, nhờ vào cái sự khôn khéo và với cái tính cách của người nữ đó, biết cách dẫn dụ người chồng của mình, thì chồng Thiên Chúa giáo đã trở thành người Phật tử. Nhưng phần lớn đó, sau khi mà lập gia thất rồi thì các người Phật tử trở thành đạo Thiên Chúa giáo nhiều lắm, bởi vì họ không hiểu được sự khác biệt và tính cách giá trị của hai đạo này. Đã có một trường hợp khi mà người nào giữ đạo ấy, bản thân của người Thiên Chúa giáo đó cũng có một cái tính cách cởi mở, ảnh hưởng từ nền giáo dục và văn hóa phương Tây, thì mỗi bên giữ đạo riêng của mình, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có hai tình huống diễn ra. Tình huống một á, thì mỗi người thờ cái bàn thờ tôn giáo của mình riêng ở một vị trí thích hợp, thì lúc đó chúng ta thấy là hai người có tính cách tôn giáo nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, phải không ạ? Ví dụ người chồng đạo Thiên Chúa giáo đứng trước bàn Chúa chấp tay trên cây thánh giá để cầu nguyện ban ơn và cầu nguyện nhớ ơn Chúa, thì Chúa đã ban cho cuộc sống, thì Chúa đã mang lại hạnh phúc về Chúa cho tất cả theo quan niệm niềm tin của họ. Còn đối với những người Phật tử đó, thì đối diện trước Đức Phật thì là không nghĩ như vậy, nghĩ rằng là Đức Phật cho mình phương pháp, cho mình tấm ăn đồ, cho mình đạt được con đường an vui và hạnh phúc và tự mình phải tự đi. Hai người cầu nguyện, hai người đối trước tượng của hai đấng đã tạo ra tôn giáo này và trở thành là hai người cô đơn, bởi vì họ sẽ không đồng cảm với nhau được. Do đó trong tình huống đó chúng tôi đề nghị là quý vị có thể tạo ra một tình huống thứ hai, tức là để cái bàn thờ chung một bên là Chúa, một bên là Phật, để mình khéo dẫn dụ mà. Cái người mà có thành kiến với ông Phật chừng nào đi nữa, mỗi lần mà thương vợ mình, thấy vợ mình xá ông Phật á, thì cái cậu này cũng làm cho thánh giá, xài xá Phật bằng cúi đầu, cậu ta làm cho thánh giá chấm amen, thì cũng làm có là cái sự thể hiện lòng tôn kính đối với Phật vậy. Và ngược lại, cô vợ mỗi khi mà đảnh lễ cung kính Đức Phật á, thì cũng xá chung luôn ông Chúa. Do đó là cái tình cảm vợ chồng nó được gắn bó với nhau, tức là không ai có phân được đối xử xem Phật của mình là tuyệt vời hay là Chúa của mình là vĩ đại. Thì dĩ nhiên đây là cái bước đầu của sự cảm hóa thôi, để tạo cái sự thân thiện về phương diện khác tôn giáo, rồi từ từ đó mình mới hướng dẫn cho người kia trở về đạo Phật, vì con đường đó là con đường tự giác và con đường an vui hạnh phúc một cách rất là lâu dài. Vì rất nhiều nhà Phật ngày nay, nhiều thành phần tri thức của phương Tây đã đến với đạo Phật, trước khi đến với đạo Phật họ từ bỏ Thiên Chúa giáo. Nhiều ngôi chùa ở Mỹ do các nhà sư Việt Nam xây dựng trong vòng 30 năm qua, chúng tôi có dịp mà tới tham quan đó, có thể nói là 60% là được mua lại từ các ngôi nhà thờ Tinh Lành. Điều gì đã tạo ra cái đó? Chính các vị mục sư và linh mục còn cảm thấy chán nản cái đời tu của mình, bán cái nhà thờ đi để trở thành người thường dân. Các nhà sư Phật giáo mua cái nhà thờ đó là bởi vì đó nó có cái giấy phép và sinh hoạt và tôn giáo tập thể. Bởi vì ở nước ngoài đó, để chưa dùng cái bản chùa là nó khó gấp trăm lần so với ở nước Việt Nam. Nó có rất nhiều điều kiện về an toàn, về bảo hộ vân vân, mà số tiền các Phật tử gom góp đâu có dễ dàng đủ cái đáp ứng do luật pháp đưa ra. Cho nên hiện nay trong số 100+ ngôi chùa tại Hoa Kỳ đó, chỉ có khoảng 4 ngôi chùa Việt Nam có bản chùa chính thức, còn bao nhiêu là căn bản đại thôi, tức là làm liều để bản lên thôi, chứ không phải là một ngôi chùa được chính quyền Hoa Kỳ chấp nhận. Chúng ta thấy điều đó, chúng ta biết rằng là những người bắt đầu có trình độ, có hiểu biết, họ sẽ thấy những giới hạn trong đạo Thiên Chúa giáo, họ từ bỏ Thiên Chúa giáo để theo đạo Phật. Và trong khi đó, chúng ta những người Phật tử đang đi trên con đường Phật lại tinh nguyện bỏ đạo giác ngộ của mình thì quá uổng phải không ạ? Cho nên chúng tôi nói đó là sự tổn thất của bản thân mình, còn chịu mà phản bội Phật pháp đâu quan trọng. Đức Phật có thêm một tín đồ, ngài đâu có phải vì đó mà vui. Mất đi 10 người hay là 100 tín đồ đâu phải vì điều đó mà Đức Phật buồn. Có để chỗ là ngài trao cho chúng ta một tấm băng đồ để đi, đi hay không là thuộc về chúng ta. Cho nên giàu có thương cái người tình là một người khác đạo, chúng ta phải cố gắng là đừng bao giờ đánh mất tôn giáo của mình. Chứ là cái thứ đặt ra tại sao người kia có thể giữ được cái gốc đạo của họ mà mình lại không giữ được gốc đạo của mình? Có phải vì tình yêu dẫn đến cả cái mù quáng như vậy hay không? Nếu có cái lời có thì chúng ta phải xét lại, vì nếu không khéo về lâu về dài chúng ta sẽ trở thành người lệ thuộc vào người đó một cách chính diện. Vì đó sẽ bắt đầu có tính cách gia trưởng, và có những cái tính chất là khống chế bản thân mình bằng nhiều cái luật lệ khác nhau. Và lý do tôi là nếu muốn hạnh phúc lâu dài với tôi thì em hay là anh phải chấp nhận những lời luật mà đạo này đã đưa ra, và cuối cùng chúng ta trở thành như là một người hoàn toàn mất hết sự tự do. Trong khi đó đạo Phật nói rằng là trong hôn nhân và tình yêu đó, chúng ta phải tạo cơ hội để cho người kia phát triển cái nhân cách của riêng họ, chứ không phải là muốn người đó trở thành bản sao của mình thứ hai. Trong tính cách tự do thoải mái như vậy đó thì hai người sẽ tôn trọng và cùng nhau phát triển, cho nên nó không có cái tính cách là phân biệt đối xử nam và nữ, và cả hai bên sẽ được quan niệm như là người bạn đồng hành. Ở trong 7 loại vợ được nêu ra trong cái tăng chi đó, Đức Phật nói cái loại vợ lý tưởng nhất đó, và loại chồng lý tưởng nhất đó, được xem người bạn đời của mình là người bạn đồng hành. Bởi vì trong tình yêu đó, với tính cách phát sinh từ tình bạn á, chỉ có ban cho chứ không có lấy về, chỉ có tạo niềm vui chứ không có những điều kiện để buộc người khác mang niềm vui cho mình. Trong khi đó trong hôn nhân á, thì lại có tính trách nhiệm, tính điều kiện, những ràng buộc giữa xã hội này, giữa hai người, giữa hai họ, giữa làng xóm, giữa người thân. Cho nên cái sự ràng buộc đó đã làm cho cái tình cảm nó mất đi rất nhiều. Và đến lúc đó, sự bất đồng nhau về cá tính dẫn đến những quan điểm khác nhau trong cách ứng xử làm cho hai người ly thân đã đến ly dị, dẫn đến cái tình chia tay và tinh thần với nhau. Trong khi đó là một cặp vợ chồng mà quan niệm nhau như là những người bạn bạn đường đó, thì chúng ta thấy là cái sự hy sinh mang lại hạnh phúc cho nhau nó vẫn tưới tẩm ngay như là ngay cái lúc mà họ mới bắt đầu tìm đến với nhau, hiểu biết với nhau. Từ cái giá trị của mối quan hệ tình yêu như là tình bạn rất là quan trọng. Và muốn phát huy được điều đó đó, thì chúng ta nếu không thuyết phục được người kia, hãy giữ cái vai trò tôn giáo của mình. Những cái cao quý của mình cần phải được tôn trọng, cũng như là những cái cao quý của người mình thương cần phải được bảo vệ. Và do đó sự đồng đẳng và đồng hành sẽ được diễn ra. Còn bằng không á, tính cách lệ thuộc trong giai đoạn đầu do vì tình yêu quá mức làm cho người ta dễ dàng chấp nhận, nhưng về lâu về dài nó sẽ trở thành một sự ức chế và đè nén, và kết quả của nó là một sự bùng nổ về sự khác biệt giữa hai bên. Do đó trong mọi tình huống đó, người Phật tử nên giữ đạo của mình, nhất là người nữ có một lợi thế thuyết phục rất lớn. Người nữ còn có một vũ khí mà người nam không có được là giọt nước mắt, dùng tình cảm bằng trái tim thật sự. Người chồng sẽ siêu thôi, sẽ biết lắng nghe. Và nếu anh ta là người thương yêu vợ thật sự, thì những tình cảm tâm tình của người vợ sẽ đưa người chồng lắng nghe. Còn lúc mới bắt đầu thương nhau mà họ còn không lắng nghe thì đừng có mơ màng chiêm bao rằng sau khi trở thành vợ chồng của nhau mình có thể chuyển hóa được người đó. Chuyện đó không bao giờ có. Cho nên nó cũng là một thách đố như là một thước đo. Và nếu quý vị thắng được và thành công được ở trong cái thách đố này đó, thì gia đình đó mới có thể đảm bảo được hạnh phúc một cách lâu dài. Vấn đề ở chỗ là sự khôn ngoan của người Phật tử. Dĩ nhiên chúng ta không phải là để cãi đâu người khác, cắt bỏ cái gốc rễ dân hóa của họ. Chúng ta khuyên nếu người đó có hạt giống Phật thì họ có thể trở thành Phật tử, bằng không đạo ai lấy giữ. Còn có nhiều người nếu thấy rằng là cái tính tình không hợp thì nên mạnh dạn cắt bỏ cái tình yêu đó. Chứ bằng không khi trở về là vợ chồng của nhau thì có thể gặp rất nhiều sự lận đận, rồi cuối cùng cái kết quả của nó là một nỗi khổ và niềm đau. Chúng ta xin kết thúc tại đây. Chúc quý vị được an lành. Trung bình cứ 5 tuần một lần chúng tôi chia sẻ pháp thoại tại giảng đường này vào buổi sáng. Riêng về cái thời pháp thoại của chúng tôi thì quý vị có thể nêu câu hỏi. Do đó thỉnh thoảng có những cái sự thay đổi đột xuất đó, quý vị có thể xem cái thông báo tại chùa. Quý vị có thể đặt những câu hỏi ở trên đây sẵn. Sau khi chia sẻ xong thì chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp cái phần câu hỏi. Bất cứ những câu hỏi gì nó liên hệ đến Phật pháp nói chung, sự tu học nói riêng, quý vị có thể nêu ra cả. Còn riêng về buổi chiều vào lúc 16:30 hàng tuần chủ nhật, cũng tại giảng đường này, chúng tôi trình bày triết lý của Phật giáo dựa trên bản kinh Trung Bộ, được xem như là một cái điểm hội tụ tất cả những lời dạy lịch sử của Đức Phật trong cuộc đời và cho con người. Nên nếu ai sẵn sỏi và muốn tìm hiểu thêm thì quý vị có thể trở về giảng đường này vào chiều nay lúc 4:30 để có thể học hỏi thêm những bài kinh lịch sử rất có ý nghĩa và nó gần gũi với sinh hoạt đời thường của người Phật tử tại gia. Và việc học đó nó được diễn ra vào hàng tuần. Kính thông báo và rất mong quý vị dành thời gian quý báu để tham dự.